I love the calendum tantareuban, Jesu gantailam cumnian, vadum in lamta cumniauta voiva, naituatailam ai mungu.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Đây
Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến! Hôm nay tôi vui mừng được đến cùng quý vị với sự tiếp theo của đề mục Những Người Nữ trong Kinh Thánh. Thưa quý vị, Kinh Thánh phần Cựu Ước có nguyên một sách viết về một vị nữ lưu có tên là Ruter. Tuy sách chỉ có mấy trang, nhưng chép về cuộc đời của một nàng dâu xuất thân từ gia đình không phải là cao sang quý tộc. Câu chuyện ghi lại rằng trong một cơn đói kém xảy ra tại vùng Bethlehem, xứ Juda, gia đình của một người có tên là Elimelech, vợ là bà Naomi, cùng hai con trai phải bỏ xứ đi tha phương cầu thực. Họ đến kiều ngụ tại xứ Moab. Ở đó người chồng bà Naomi qua đời, bà sống cùng hai con trai. Họ cưới vợ người Moab. Hai nàng dâu của bà Naomi, một là Ruter, nàng kia là Orpa. Sau 10 năm thì cả hai người con trai bà cũng lần lượt qua đời. Sau đó bà Naomi nghe nói xứ sở Juda của bà được Chúa ban ơn đã vượt qua nạn đói. Dân chúng bây giờ có đủ lương thực để ăn, nên bà có ý định trở về cố hương. Trước khi đi, bà gọi hai con dâu là nàng Ruter và Orpa lại nói rằng: "Các con ơi, các con hãy trở về nhà cha mẹ các con đi. Chồng các con đã chết. Mẹ muốn trở về cố hương và mẹ cũng chẳng có gì để cho hai con." Bà ôm hai nàng dâu và khóc lóc với họ. Còn họ cùng nói rằng họ sẽ đi cùng với bà về quê hương của bà. Bà Naomi nói: "Các con đi cùng mẹ cũng chẳng được gì. Mẹ chẳng còn có con trai nào để cưới lại hai con. Mẹ cũng tay trắng, chẳng biết sẽ sinh sống thế nào." Nghe như vậy, nàng Orpa từ tạ mẹ chồng và trở về nhà mình. Còn nàng Ruter nhất định không chịu bỏ bà Naomi, mẹ chồng nàng. Nàng nói: "Xin chớ nài con phân rẽ mẹ, vì mẹ đi đâu con sẽ đi đó, mẹ ở nơi nào con sẽ ở nơi đó. Dân sự của mẹ tức là dân sự của con, Đức Chúa Trời của mẹ tức là Đức Chúa Trời của con. Mẹ thác nơi nào, con muốn được thác và được chôn nơi đó. Và chỉ có sự chết mới có thể phân rẽ con khỏi mẹ mà thôi. Bà Naomi thấy nàng Ruter cương quyết theo mình như vậy, bà không nói nữa. Sau đó bà cùng nàng trở về Bethlehem. Khi hai người về đến thì cả thành đều cảm động, vì họ đã nghe nói về tấm lòng đầy thương mến của nàng dâu Ruter đối với mẹ chồng, và vì họ cũng rất thương mến bà Naomi. Bấy giờ nhằm đầu mùa gặt lúa mạch, Kinh Thánh viết tiếp rằng bà Naomi có người bà con bên chồng tên là Booz. Ông giàu có và quyền thế trong vùng, ông cũng có nhiều ruộng đất và người làm công cho ông. Vì mới trở về quê hương, trong khi nhà cửa, tài sản của bà Naomi đã cầm cố nhiều năm qua, không còn gì nữa. Nàng Ruter nói cùng mẹ chồng rằng: "Mẹ ơi, bây giờ là mùa lúa chín, hãy để con đi mót lúa nuôi sống mẹ con mình." Và vô tình nàng đi vào thửa ruộng của ông Booz. Ông nhìn thấy người phụ nữ trẻ lạ mặt người Moab mót lúa trong ruộng mình. Ông hỏi các người gặt thuê thì được biết đó là nàng Ruter, con dâu hiếu thảo của bà Naomi. Ông bảo các người gặt thuê rằng hãy để cho nàng Ruter được tự do mót lúa và hãy để sót nhiều lúa lại trong ruộng mà họ đã đi qua để nàng có thể mót được nhiều. Ông cũng cho nàng uống nước và ăn bữa cùng các người gặt thuê trong ruộng của ông. Diễn tiến câu chuyện rất hay và khá dài, nhưng vì thời giờ phát thanh có hạn, tôi xin được tóm tắt là nàng Ruter được ông Booz thương mến, không phải vì nhan sắc, vì trẻ tuổi, nhưng vì lòng kính mến Chúa và đầu phục Chúa của nàng và tình yêu thương chân thật đối với mẹ chồng dù chồng đã qua đời. Cả thành Nazareth ai cũng cảm phục. Cuối cùng ông quyết định giúp bà Naomi chuộc lại tất cả sản nghiệp mà gia đình bà đã cầm cố. Sau đó ông chính thức hỏi cưới nàng Ruter làm vợ. Nàng sinh cho ông một con trai, họ đặt tên là Obed. Và Obed chính là cha của Isai, là ông nội của vua David và là nội tổ của vua Salomon sau này. Một điều hết sức quan trọng nữa mà nếu chúng ta để ý khi đọc Kinh Thánh là Thiên Chúa đã chọn dòng dõi này để Chúa Giêsu giáng sinh làm người. Ân phước đó thật là lớn lao, không gì có thể sánh được. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chương trình phát thanh Mục vụ Niềm Tin và Nhân Ái sẽ thưa cùng quý vị về đề tài Thomas, con người can đảm. Kính thưa quý vị, Thomas là một môn đồ của Đức Chúa Giêsu đã được nổi tiếng trong thánh sử chỉ vì một tình tiết rất nhỏ trong đời sống của ông. Thomas đã đạt được một danh tiếng không mấy tốt đẹp đã gắn liền với ông cho đến bây giờ là hơn 2.100 năm. Trong Thánh Kinh, tên của ông được gọi là Thomas hay là Didim, có nghĩa là sanh đôi. Nói một cách không nghi ngờ, Thomas có một người anh em sanh đôi. Tuy nhiên, bất cứ khi nào chúng ta nghĩ về ông thì cái tay nào lập tức hiện ra
trong tâm trí của chúng ta, đó là Thomas nghi ngờ. Nhưng hôm nay chúng ta nói về Thomas can đảm, Thomas có một gan dạ, chứ không nói về Thomas nghi ngờ. Trong sách Giăng đoạn thứ 11 của Thánh Kinh Tân Ước có đề cập đến một cách ngắn gọn về Thomas, nhưng rất rõ ràng về sự gan dạ can đảm của ông hơn là một sự nghi ngờ. Trong câu chuyện về sự sống lại của Lazarus là một câu chuyện đầy quyền năng. Trong câu chuyện đó có nói đến môn đồ Thomas là người có can đảm, gan dạ, sáng giá. Ta hãy đọc sách Giăng đoạn thứ 11 câu 7 trở đi. Rồi đó Ngài phán cùng môn đồ rằng: chúng ta hãy trở về xứ Giu-đê. Môn đồ thưa rằng: thưa thầy, hôm trước dân Giu-đa tìm ném đá thầy, thầy còn trở lại nơi đó làm chi? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: trong ban ngày há chẳng phải có 12 giờ sao? Nếu ai đi ban ngày thì không vấp vì thấy sự sáng của thế gian này, nhưng nếu ai đi ban đêm thì vấp phạm vì không có sự sáng. Ngài phán như vậy rồi tiếp rằng: Lazarus bạn ta đang ngủ, nhưng ta đi đánh thức người. Môn đồ thưa rằng: thưa Chúa, nếu người ngủ chắc sẽ được lành. Vả Đức Chúa Giê-xu phán lời đó chỉ về sự chết của Lazarus, song môn đồ tưởng nói về giấc ngủ thường. Đức Chúa Giê-xu bằng nói tỏ tường cùng môn đồ rằng: Lazarus chết rồi, ta vì các ngươi mừng không có ta tại đó, để cho các ngươi tin, nhưng chúng ta hãy đi đến cùng người. Nhân đó Thomas gọi là đi đêm nói với môn đồ khác rằng: chúng ta cũng hãy đi tới đó đặng chết với Ngài. Chúng ta cũng hãy đi đến đó đặng chết với Ngài. Thưa quý vị và các bạn, thật là một sự cảm kích khi nghe nói hoặc gặp một người tận hiến và dấn thân cho Chúa một cách thành thật can đảm như Thomas. Chúng ta cũng hãy đi đến đó đặng chết với Ngài. Ngày nay có quá nhiều người mang danh Chúa nhưng không bao giờ thật sự nghĩ rằng họ sẽ sống cuộc đời chết với Ngài. Dẫu cho chết đi các cái tội lỗi, các cái yếu điểm, các cái thói quen không tốt, họ cũng không thể làm được. Chuyện kể rằng trước đây nhiều năm có một vị mục sư có người con gái. Ngày kia người con gái thưa với ba của mình rằng: xin phép ba để đi truyền giáo tại Uganda. Vị mục sư cha của cô gái bảo rằng: ông không bằng lòng cho cô đi đến nơi nguy hiểm đó. Sau khi giải thích rằng có những tín hữu đi mission field tại Uganda phải tử vì đạo, cho nên ông đề nghị với cô con gái của mình rằng: hãy tìm việc làm tình nguyện ở trong thành phố mà gia đình ông đang ở, không có gì là khó khăn đâu. 2 năm sau, cô vẫn còn kiên quyết đi Uganda, mặc dầu người cha của cô là vị mục sư rất là phật ý về sự quyết định của cô. Đi đến phi trường tiễn đưa cô, và lúc cô lên máy bay và chiếc máy bay của cô chạy lấy trấn trên phi đạo, ông đã phê phán rằng ông muốn cho cô được tiếng là một người tín hữu đáng trọng, chứ không phải là một tín hữu chân thật can đảm. Quả thật mà nói, nhiều người trong chúng ta phải thú nhận rằng chúng ta nghiêng về thành phần muốn làm một người tín hữu đáng trọng hơn là một người tín hữu chân chánh tận hiến cuộc đời của mình cho Chúa, vì Chúa. Vì cái từ tận hiến và dấn thân không phải là cái phần ngôn từ của chúng ta. Cách đây mấy năm, Rabbi Jane Goldstein có dịp gặp bà Zipan Sadat, là quá phụ của cố cựu tổng thống Egyptian qua Sadat. Khi Sadat bắt đầu chức vị tổng thống tại Egyptian, thì tổng thống Egyptian đã chinh phục chiến tranh chống lại Israel. Ông là một thành phần ở trong sự tiêu diệt vòng đai ganh ghét và chém giết đã là một sự nhức nhối tại Trung Đông hàng bao thập niên liên tiếp. Vào một ngày nọ, Sadat quyết định trở thành một người kiến tạo hòa bình. Ông muốn phá đổ các bức tường gây chiến và sự hiểu lầm giữa người Egypto và người Israel. Ông biết rằng những thành viên ở trong đảng chính trị của ông muốn giết ông để mà chặn đứng diễn biến hòa bình mà ông cố tình đang vận động. Bà Sadat kể rằng cái ngày mà chồng bà bảo rằng ông sẽ đến Jerusalem để thỏa thuận về nghị hòa, bà cảnh báo cho ông rằng kẻ thù của ông sẽ tiêu diệt ông. Ông đáp rằng: rồi tôi sẽ chết cho hòa bình. Chuyến đi của ông đến Jerusalem là một giây phút lịch sử, và nhờ đó đã mở mắt ông thấy được diễn biến hòa bình trong tương lai của hai quốc gia. Bà Sadat ghi nhận rằng ông Sadat trở về từ chuyến đi đầy niềm vui và phấn khởi đó. Sau đó không bao lâu, ông đã bị ám sát. Đó là điều buồn xảy ra cho ông và cho bà. Nhưng thưa quý vị và các bạn, đó là điều thường xảy ra trong thế giới hiện đại của chúng ta. Người mà thật sự dấn thân cho hòa bình, thật sự tận hiến cho sự công chính, thì phải có tinh thần chấp nhận sự mạo hiểm. Thomas quả thật là người tận hiến, dấn thân theo Chúa để làm bất cứ sự gì khác biệt cho Chúa, vì Chúa và với Chúa. Thế nào là sự tận hiến, dấn thân thật sự? Dấn thân và tận hiến cho điều gì và cho ai mà quý vị sẵn sàng hy sinh? Đây là câu hỏi không dễ dàng để trả lời. Đối với những ai làm cha mẹ, câu trả lời là hy sinh cho con cái, chết cho con cái, sống vì con cái. Bà Paula Chicken sống tại thành phố Tempe, Arizona. Cách đây mấy năm, bà và đứa con gái 4 tuổi của bà đáp hãng máy bay Northwest Airlines 225 đi từ phi trường Detroit. Máy bay lâm nạn giết chết 155 người, cả hành khách lẫn phi hành đoàn. Chỉ có một người duy nhất sống sót là Cecilia, đứa con gái yêu quý của bà Paula, mới lên 4 tuổi. Bé Cecilia được sống sót chỉ vì mẹ em trong lúc máy bay chao đảo sắp nổ tung, thì bà Paula tháo cái seatbelt của bà ra, quỳ xuống trước mặt con gái của bà và giang hai cánh tay choàng gói trọn lấy con gái của mình Cecilia, không để đứa con mình bị va chạm. Chúng ta biết đó là nhờ cái tình thương của người mẹ hy sinh mạng sống của mình để đổi lấy cái sự sống cho con và bảo đảm sự an toàn cho con trong giờ phút cuối cùng. Nhưng ngoài sự can đảm hy sinh cho con cái, còn có cái tinh thần gan dạ cho quê hương, cho tổ quốc như các chiến sĩ đang chiến đấu nơi xa trường, hy sinh tánh mạng để bảo vệ sự an toàn cho quốc gia, cho dân tộc, cho tổ quốc. Tinh thần yêu nước là một cảm xúc năng động mạnh mẽ trong nhiều đời sống. Nhà nghiên cứu truyền giáo Josh Bana bảo rằng có nhiều người trong quốc gia này sẵn sàng chết cho quê hương của họ hơn là cho đức tin của họ. Họ tự đặt để cho họ là người Mỹ đứng đầu và cơ đốc nhân theo sau, ưu tiên tổ quốc trước và sự tin kính Chúa theo sau. Quả thật, đó là một ý nghĩ quá kinh ngạc đối với những ai trong chúng ta tin tưởng rằng không có một điều gì đứng trước Chúa được. Nhưng đó là một điều cao quý, chết cho quê hương. Cho ai và cái gì, quý quý vị sẽ hy sinh mạng sống của mình. Có phải Chúa là ưu tiên số một trong cuộc đời, trong sự sống của chúng ta chăng? Chúng ta có sẵn sàng chết vì Chúa và sống cho Chúa chăng? Thưa quý vị, thật tình mà nói, nhiều người mang danh Chúa song không có đủ can đảm để thức dậy đúng giờ đi lễ nhà thờ, đúng giờ để thờ phượng Chúa, còn khuya mà nghĩ đến chết cho Chúa. Nhưng những người mà thật sự dấn thân cho Chúa thì quả quyết như thế nào? Trong Thánh Kinh Roma đoạn thứ 14 câu thứ 8 có chép rằng: vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Vậy nên chúng ta hoặc sống hoặc chết đều thuộc về Chúa cả. Vâng, thưa quý vị, đó là tinh thần thật sự dấn thân để sống một nếp sống cho Chúa. Và cái chết đến, cái chết đó cũng có danh nghĩa của Chúa là đấng cứu thế. Có lẽ chúng ta không bao giờ bị đòi hỏi phải chết cho Chúa, tuy nhiên chúng ta được đòi hỏi để sống cho Chúa. Để sống cho Chúa, chúng ta phải có cuộc sống hy sinh vì cớ danh của Ngài. Trong Thánh Kinh sách Philip đoạn 1 câu 20 phần B có ghi chép rằng: dầu tôi sống hay chết, đấng Christ sẽ được cả sáng ở trong mình tôi, vì đấng Christ là sự sống tôi. Một thanh niên gia nhập hải quân, không bao lâu anh cưới vợ. Người quân nhân hải quân xin phép vị chỉ huy giờ phép. Vị sĩ quan chỉ huy bảo anh phải trở về đơn vị 7 giờ chiều tối ngày chủ nhật. Người hải quân thưa rằng: sếp không hiểu rằng em đang cưới vợ sao? Vị chỉ huy bảo: anh không biết rằng anh đang ở trong hải quân sao? Khi quyết định dấn thân phục vụ quân đội thì mọi ưu tiên phải đặt lên trên sự dấn thân của người lính. Cũng một lẽ ấy, khi một người dấn thân thật sự cho Chúa thì mỗi khía cạnh trong đời sống sẽ phải có hiệu năng của sự dấn thân đó. Thomas, người thật sự dấn thân cho Chúa, khi nghe Chúa phán bảo Ngài sẽ đi vào vùng mà người ta ham dọa để lấy mạng sống của Ngài, thì Thomas đáp ứng rằng: chúng ta cũng sẽ đến đó đặng chết với Ngài. Đúng như lời của danh nhân Saint Will có nói: người dũng cảm thật là người khi cần phải mạo hiểm thì bao giờ cũng sẵn sàng mạo hiểm và định tâm an trí chờ đợi sự nguy hiểm đến với mình. Còn Soren Kierkegaard thì có lần đã nói rằng: thời đại này sẽ chết không phải vì tội lỗi, nhưng chết vì thiếu tinh thần chịu đựng thương khó. Thomas đã có tinh thần thương khó thúc đẩy ông tận hiến và can đảm. Thomas đã trở thành một nhà lãnh đạo cơ đốc giáo như Phi-e-rơ, như sứ đồ Mác, như sứ đồ Phao-lô, ở tại Hy Lạp, ở tại Roma, Ai Cập và Syria. Cuối cùng ông đi đến India. Tại đây các hội thánh đặt tên Thánh Thomas năm 52 và ông tử đạo tại India. Một trong những hội thánh lâu đời nhất tại India đặt tên cho công việc truyền giáo là Thomas Can Đảm, Thomas Gan Dạ. Thưa quý vị và các bạn thân mến, tôi hy vọng quý vị có Thomas can đảm trong quý vị và trong tôi. Đức tin không phải để được nhận lãnh sự ban cho. Nếu các thế hệ cơ đốc trước đây cậy đức tin để nhận lãnh sự ban cho thì chắc chắn rằng làm gì chúng ta có mặt được ở trong ngày hôm nay trong cộng đồng của Thiên Chúa. Có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ đòi hỏi để chết cho Chúa, nhưng chúng ta được đòi hỏi để đi và sống cho Chúa, để làm sáng danh Ngài. Đó là sự thách thức của chúng ta, và Chúa có thể kỳ vọng nơi tôi và quý vị là những thính hữu tín nhân cơ đốc.
Amen.
Ơn ước mong từ đáy tim con xin vang lên lòng ước mong làm theo thánh ý Chúa trên trời, cùng đi với Chúa mãi không rời, và dân Chúa tiên hát muôn đời con ước mong. Nguyện lối đi đưa sáng soi cuộc sống hôm nay hay tương lai thuận ý Cha, cầu xin Chúa dẫn lối mỗi ngày, dạy con biết sống giữa cảnh đời, dù dòng tố sóng gió thay rời con vẫn tin.
Kính lạy Giêsu Chúa cứu thế hằng sống, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hầm ăn của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con, ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, hoặc muốn nhận báo phụng sự, mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030. Xin nói lại: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc hồi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Quý vị sẽ được theo dõi các chương trình phát hình, phát thanh, đọc báo phụng sự, tin tức về sức khỏe và các tiết mục khác. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.